cho nhớ thương về quê xưa. Mùa xuân không còn nữa, muôn cánh hoa đào phai úa, lối cũ rơi hững hờ.
Nơi ấy bao ngày xanh quá, hồn thơ mơ màng quá.
Quý thính giả đang nghe chương trình Hạt giống yêu thương của SBS Radio với Tuyết Lê. Cũng chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là bước sang năm Nhâm Tuất. Giờ này trên mâm cúng giao thừa hay trong bếp của các gia đình Việt Nam tại Úc hẳn không thể thiếu một món là bánh chưng hay bánh tét. Từ 6 năm nay, một nhóm làm từ thiện tại Sydney có tên là Men Muối dịp Tết nào cũng gói bánh chưng gây quỹ để giúp học sinh nghèo và đồng bào thiểu số ở Việt Nam. Năm nay nhóm được đặt 756 tấm bánh và phải gói xong trong 3 ngày. Khi chúng tôi đến một căn nhà khang trang tại vùng Ashcroft, Sydney, là nơi cho mượn chỗ gói bánh, thì đã thấy một số anh chị em bắt đầu làm việc từ sáng sớm rồi. Người thì lau lá, cắt lá dong lá chuối hai đầu, xếp vào khuôn cho vừa khít. Người thì lo đãi gạo, đãi đậu. Trong số đó có một nữ tu dòng Mến Thánh Giá, đó là Sơ Hải. Sơ cho biết Sơ đã giúp gói bánh từ 6 năm nay.
Em không nhớ rồi, hình như là năm thứ 5 hay năm thứ 6 vậy đó, mà chắc là năm thứ 6.
Năm thứ 6 tức là mỗi năm đều có giúp hết, mà năm nào cũng là giữ cái job là lau lá với lại xếp lá.
Dạ, tại vì là do là những cái người mà gói họ phải là những cái người mà gọi là professional á cô.
Dạ.
Còn mình thì mình làm những cái chùi lá, rửa lá thì chuyện đó mình làm... Thì công tác của mình là vậy đó cô. Với lại lau nó thì phải không được để cho ướt mà không được khô lắm. Mà cái vấn đề quan trọng nhất đây biết không là phải sạch sẽ.
Còn anh Hải, một thành viên trong nhóm, giải thích thêm về những ngày đầu gói bánh.
Cũng biết là nhóm của chúng em là làm từ năm 2013, là đến năm nay là 6 năm rồi chị. Thì cái năm đầu tiên thì có một vài căn chị khác bày ra, tức là gợi ý để mà nhóm làm bánh chưng để mà gây thêm quỹ đó chị Tuyết. Thì để có một vài anh chị thì cũng đến cái chị cho chúng em là cách gói rồi này kia như vậy. Dạ. Thì mới 1-2 năm đầu cái em thấy nó rất là tỉ mỉ chị. Một cái bánh chưng của mình thôi mà chị biết là đến 20 lớp lá tre và là 4 lớp lá chuối.
Ngay từ những năm đầu là anh Phương đã là cái người đứng gói rồi hay sao?
Mới đầu là em là xếp lá chị. Dạ. Rồi sau đó là em được lên chức là gói. Tức là phải lên từ từ chị.
Thế thì khi mà gói những cái bánh đầu tiên thì Phương thấy là có khó lắm không?
Thật sự nói với chị là khó, với lại tại vì mình cũng đứng không quen ấy, tại mình đứng xếp thì mình phải ngồi, mình rất là chú ý chị, tại vì nếu mà chị thiếu một cái lá thì chị, cái bánh chưng nó đặc biệt, mình thiếu một cái lá thôi là nó không có turn out hoàn hảo chị. Là nó sẽ bị méo mó, tức là tổng cộng là 25 cái lá đúng không? Nhưng mà mình chỉ thiếu một cái hay một tớp thôi chị, là nó giống như cái structure cái lá nó bị hư hơn chị đó. Cho nên mới đầu xếp thì em thấy phải cái người đó phải rất là tỉ mỉ và tập trung. Rồi khi qua gói á, là mình không ngồi đâu chị, mình phải đứng, mình cúi xuống, mình mới nhìn được cái đậu, cái nếp. Thì em thấy nó khó cái đây á, là cái mình gói mình phải rất là uyển chuyển chị. Tại vì cái miếng thịt đó, nó đâu có bằng như nhau đâu chị. Đó, thì mình gói làm sao mà cái bánh nó phải là 1.3 kg. Thì khi mà mình luộc lên á, thì nó thành 1.6 kg. Cho nên nếu khi mình gói mà nó nhẹ quá không được, mà nó nhiều quá không được. Cho nên cái người gói phải lại uyển chuyển, giống như mình thấy cái thịt ấy nó nhiều hơn thì mình phải bớt nếp đậu xanh. Cái miếng thịt nó bé quá thì mình phải tăng lên.
Ngoài cái sự uyển chuyển cũng phải, cái tay cũng phải rất là khỏe phải không?
Dạ đúng rồi, sau khi gói xong á là chị phải cột lại. Chị cột lại, nếu mà mình cột không chắc nó sẽ bung ra, nó bung thì nó tung tóe hết chị. Dạ, là giống như là mất luôn cái bánh đó chứ không có sửa được nữa. Mà mình cột lại là đến em thấy là 6 cái dây đó chị.
Như vậy là mình phải để cái dây lót ở dưới đáy của cái khuôn đúng không? Rồi mình mới bắt đầu xếp lá lên trên.
Dạ đúng rồi. Tức là cái phần đó là ready cho người gói đó chị. Thì em thấy là, nhưng mà chị cứ biết rằng khi mà mệt thì mệt nhưng mà vui lắm chị.
Như vậy là đây là năm thứ 6 anh Phương giúp gói bánh chưng rồi. Thì tại sao năm nào anh cũng trở lại anh giúp hoài vậy?
Tại vì chị biết đó là ở đây ai cũng rất là bận rộn chị. Rất là ít có cơ hội gặp nhau. Thì em may mắn là em được có cái nhóm này. Giống như là mình đến giống như mình làm một cái good cause. Tức là mình gây quỹ, mình giúp. Rồi mình có cơ hội để gặp gỡ những anh chị em khác nữa. Dạ, thì em thấy rất là vui. Dạ. Rồi sau khi mà làm cái bánh chưng xong, mình được báo cáo là cái số tiền là trừ hết được bao nhiêu. Rồi đi giúp những nơi nào, những vùng nghèo khổ ở Con Tum Việt Nam thì mình cảm thấy rất là happy chị. Dạ. Dạ, thì cảm nghiệm của em thì giống như là nếu mà mình dùng cái tiền của mình mà mình cho từ thiện đó, thì em nghĩ là cái đó nếu mà cái người mà có điều kiện thì họ làm được. Nhưng mà có thể nhiều khi em đi nhà thờ, em là người Công giáo, em cũng làm chị, nhưng mà khi mà mình spend time, mình bỏ công sức ra mình làm như vậy thì cái time với lại cái hard work của mình đó nó cho mình một cái cảm nghiệm khác khi mình giúp đỡ người khác chị. Thì nó khác với lại cái cảm giác là mình bỏ tiền mình donate. Cái nào cũng tốt nhưng mà hai cái nó cho cái cảm giác khác nhau. Dạ, với lại giống như là em thấy là trước Tết xong rồi em thấy là mấy anh chị cũng rất là thương yêu nhau chị. Anh chị lớn rồi tất cả các em nữa, các em lớn lên ở đây chị. Có nhiều em sinh ra ở đây luôn. Dạ. Là cũng involve cho em thấy là bao nhiêu thế hệ. Còn em là thế hệ ở giữa. Hiểu không? Dạ, em có ông một dưới đó. Cái thời tiết mà cái mùa hè đó chị, rồi chị cũng biết là cái năm nào gọi nó cũng mưa chị. Chị tuyết biết không? Dạ, năm nay là cũng thương, mưa ít chị. Em thấy có nhiều năm nó mưa tầm tã lên chị, mà ở ngoài rồi nó dơ giấy, rồi nó nóng đó chị. Dạ. Nhưng mà em thấy ai cũng vui vẻ chị.
Thế dạ, em chỉ gói thôi hay là em có canh nồi bánh chưng không?
Dạ không, cái đó là khoa khác chị. Tại vì cái bánh chưng là họ phải thức suốt đêm. Dạ, là một cái nhóm khác chị. Dạ. Dạ, chứ em mà canh thì chắc em ngủ luôn. Bánh chưng không biết thành bánh gì.
Phương gói bánh chưng như thế thì ở ngoài cái việc mà cảm thấy tình thương yêu giữa những anh chị em trong nhóm ra, thì có cảm thấy là mỗi một dịp Tết mà mình gói bánh chưng như thế thì ngửi được hương vị Tết, mình như là chạm tay được vào một cái Tết của Việt Nam không?
Dạ đúng rồi, đúng rồi. Tức là cái cảm giác là trước Tết đó chị biết không? Xong rồi cái tại vì ở đây thì chị cũng biết Tết là em cũng đi làm, mình đi làm chắc chị cũng đi làm đúng không? Với lại mình may lucky thì mình đi hỗ trợ Tết, mà hỗ trợ Tết của cộng đồng mình là đến giống như là tuần sau. Thì ngoài cái gia đình thì em thấy nó cho mình giống như là một cái cảm giác giống như là nôn nao đón Tết vậy đó chị. Thì em thì cũng còn rất là giữ nhiều Việt Nam thì em thấy rất là vui chị. Dạ, với lại thì em nghĩ là cứ đấy cũng là một phần. Thì em cũng thì em thấy là giống như là em đến, nhưng mà em cũng thấy là cái tình mà cái community đó chị. Dạ, những anh chị em những anh chị lớn là thương mình, rồi mình cũng có cơ hội để mình hướng dẫn, mình giúp đỡ lại những em mà nhỏ hơn mình thì hiếm lắm chị. Đi lễ này kia thì em là người Công giáo, thì ngoài những công việc đó thì em đã là một cái cơ hội rất là tốt để mà gặp gỡ những người trong cộng đồng đó chị. Chứ ở đây thì chị Tuyết cũng biết là tối nay bây giờ ai cũng sống là internet hết, Facebook rồi tùm lum, đâu ai gặp ai đâu chị. Dạ, rồi bây giờ đâu có ai mà phone nói chuyện đâu, chị biết tức là cứ message Facebook đó. Thì em thấy là những cái dịp gặp gỡ nhau mà face to face em thấy rất là quý và rất là hiếm, cho nên em làm như vậy là cũng một phần là cho em, nói chung phải là cho từ thiện chị. Em phải thú thiệt với chị. Chứ không phải hoàn toàn là em nghĩ người khác phải cũng nghĩ đến em nữa.
Yêu sao ngày thơ ấu, đất nước chưa thay màu, những tâm lòng thương nhau, cười yêu nghiêng tà áo. Năm tháng theo làn mây trôi, ngày thơ xa dần mãi,
nơi cũ dâng sầu tê tái.
Cô Lisa Hường, một bà mẹ đơn thân, khi được hỏi tại sao 3 năm nay, năm nào cũng đến giúp gói bánh, cô nói.
Tại sao gói bánh chưng hả? Thứ nhất á, là hồi nào giờ mình đâu có, giống như mình không có sinh hoạt về Tết nhiều, chị biết là cái hoàn cảnh gia đình em chị biết rồi. Với lại nữa đó là giống như chị biết em thì hồi nào giờ lu bu con cái 20 mấy năm trời, chả bây giờ giống như mình làm một cái gì thêm á. Thành ra bây giờ giống như thứ nhất là có cơ hội để cho mình bước ra khỏi cái gia đình của mình, giống như cái gia đình nhỏ của mình, để mình giống như vui. Thứ nhất là vui, thứ hai là mình cảm thấy nó có ý nghĩa. Như thứ ba nữa là biết được cái hương vị của một Tết, biết thêm nhiều bạn bè, cái đó thì chị biết. Rồi nữa em thấy cái hay nhất là trong một cái big group vậy đó, mà thấy ai cũng thương nhau á. Mình cảm thấy giống như cái tình thương đó. Hồi nào giờ mình nghĩ là không bao giờ có những cái tình thương đó surround mình, chị biết không? Để mình sống một cuộc sống nó cô độc, giống như ở cái xã hội này làm cho ai cũng chỉ đi làm về, trưa nhà, con cái xong đi ngủ, ngày mai tiếp tục như vậy. Em thấy giống như nó nhàm chán, nó vô vị đó chị. Rồi bây giờ mình giống như có cơ hội mình sinh hoạt trong cái big group vậy đó, mà thấy thương nhau, thấy ai cũng thương nhau, ai cũng quý mến nhau. Em thấy thích. Thành ra em nghĩ là chắc em còn sức khỏe thì em sẽ tiếp tục em phụ.
Tức là có nghĩa là em đến đó gói bánh chưng, phải là em chỉ cho đi mà ngược lại em nhận lại được rất nhiều cái.
Dạ đương nhiên chị. Tại vì chị thấy không, thứ nhất là mình có gì cái mình cầu nguyện cho nhau, nâng đỡ tinh thần, hỏi thăm sức khỏe, mình cảm thấy cuộc sống mình nó có giá trị á, kiểu vậy đó chị.
Anh Phương cho biết công việc gói bánh chưng đã có xuất hiện thêm những bàn tay bé nhỏ của các em thiếu nhi.
Kia vừa rồi là những cái em mà sinh ra đây 5-6 tuổi á, là được trong nhà bếp, là được WhatsApp, lịch rửa giống như là chén đũa. Rồi còn một số em là em thấy là đi ra là phụ khiêng bánh chưng khi mà gói xong ra cái nồi. Đó, tức là em thấy là hai cái em này là con của một cái anh chị đến giúp. Thì hai em này hình như là cũng lớp 6-7 đó, là hai chị em bỏ những cái bánh chưng mà đã gói xong, bỏ cái basket, cái milk crate để mà mang ra cái nồi để mà cho vào nồi nấu. Rồi các em thấy là có một cái em con của Bích Ngọc là cũng lớp 3, lớp 4 vậy đó chị, là giúp cái chị kia rửa đậu xanh. Đó, cho nên không phải là một rưỡi cưa của mình mới lấy ra nhá. Bây giờ những em bé sinh ra đây là cũng info những cái đó luôn. Để các em đó giống như là trải nghiệm được văn hóa của Việt Nam mình luôn.
Không phải là chỉ ăn bánh chưng không, mà còn gói bánh chưng, làm bánh chưng nó sẽ truyền hết từ cái thế hệ này sang thế hệ khác
đúng rồi,
trên
đúng
đất
rồi.
Úc.
Dạ, tức là họ, những em bé đó cảm nhận được thì sẽ biết đến văn hóa Việt của mình và yêu mến người Việt, rồi học tiếng Việt và giữ được cái văn hóa cho giữa các em lớn lên như thế này.
Hồn hướng hoa xưa còn đâu, vườn cũ quê nhà yêu dấu, màu nắng xưa còn lưu luyến, hương sắc ngừng trôi trước thềm.
Sơ Hải cũng cho biết việc gói bánh mang lại nhiều niềm vui.
Thứ nhất là ý nghĩa, thứ hai là nó vui, giống như một cái cơ hội để mà gặp gỡ nhau, rồi mình nói chuyện, mình chia sẻ nhau rất là vui vẻ. Thành ra năm nào tụi em cũng trở lại rồi tìm cái chi phiên ra để mà mình cũng chia sẻ với mọi người á cô. Thành ra là vậy, cái ý nghĩa thành năm nào thì em cũng quay về hết cô à. Mà em thấy ở đó nó có những cái vui lắm cô, cái câu chuyện vui em kể cho cô nghe. Mà câu chuyện vui là thường thường là những cái người mình quen ở trong cái bánh chưng thì mình hay là xây cái tên trong cái điện thoại của mình á. Thì bây giờ để mà nhớ thì em cứ xây họ cái tên họ xong để bánh chưng.
Như vậy là có bao nhiêu cái tên được gắn cái tên bánh chưng ở trong niên giám điện thoại của Sơ rồi?
Lắm á cô, trên dưới 20. Nhưng mà em kể cho nghe cô một câu chuyện đây mà em cười quá sức. Là có cái hai em đó, nó tên là Khánh với Phương, hai em nó rất là nhiệt tình. Thì cái bữa đó em ngồi hình như điện thoại của em bị hư hay sao đó, mà là em đưa nó con quay giùm thử cái điện thoại của Sơ làm sao. Cái nó quay cái đó nói, ô Sơ, Khánh bánh chưng là anh nào vậy? Con nói thì con chứ ai. Cái trời ơi Sơ, sao Sơ say con là Khánh bánh chưng vậy Sơ? Mà Sơ không khai là Khánh quay liệt bạc hay là Khánh bánh sao. Thì rồi bên đó có em Phương nói chứ, à anh Phương đem coi thử Sơ say em về. Cái nó trời ơi Sơ, Sơ cũng say con là Phương bánh chưng hả? Chứ sao? Biết là nói sao Sơ? Sao Sơ không có say tên con là Khánh hot boy rồi Phương xoáy ca mà Sơ hai đứa con là Khánh bánh chưng? Mình mới nói nè con, Sơ nói cho con nghe, nếu như bây giờ mà Sơ say con hai cái tên đó thì đâu có gì lạ con, bình thường. Nhưng mà Sơ coi là Khánh bánh chưng với lại Phương bánh chưng, con coi thử trên thế giới nào có cái tên mà đụng hàng cho hai đứa con không? Xong rồi bây giờ cái nó nói cho Sơ ghi vậy là trời ơi con gái nó thấy con nó chạy mất dép á. Xong rồi không, con yên tâm, lần nào mà hot girl mà nó cầm cái điện thoại Sơ mà thấy hai cái tên đó là nó sắp dép, mà nó sắp chết nó chạy tới á con. Chứ đừng có tưởng nha, con đừng có tưởng là cái tên nó hay lắm á. Chứ cho mẹ em nghĩ bắt cười. Cô biết không, tại vì có nhiều họ phải thức tới tới 1-2 giờ sáng để coi bánh chưng, để coi cô mình làm mình về rồi. Có những người họ phải trước đó họ phải sửa soạn cả tuần nữa mà họ rất là vui. Còn em nghe nói là kỳ này là hai vợ chồng của cái cô ca sĩ nào đó tên là gì hả, hình như Thúy tên vậy em nhớ, mà hai anh chị ca sĩ đó là cái người thức mà để mà canh bánh chưng á. Ban ngày họ đi làm cho nó vui lắm. Rồi họ đâu có ngờ là có một người làm ở SBS cũng đi chùi lá đâu, nhưng mà rất là vui cô hơn.
Chắc là sơ cho em chia sẻ những câu chuyện của sơ vừa mới nói với thính giả được không ạ?
Khi nào mà tất cả những cái gì mà SBS chia sẻ lên, tức là những cái điều gì tốt đẹp, thì trong cái ý hướng là những điều tốt đẹp đó thì mình cũng được không sao. Biết đâu sang năm người ta order cả ngàn bánh chưng sao.
Cảm ơn sư rất nhiều ạ.
Rồi, chào cô Lê nha. Dạ. Chúc cho SBS càng ngày càng có những cái chương trình mà bổ ích cho mọi người tham dự ha.
Dạ,
rồi,
dạ.
Xin chúc cô và sang năm mình lại gặp nhau tại cái chỗ gói bánh chưng thiện nguyện.
Cười nghiêng nghiêng tà áo, năm tháng theo làn mây trôi, ngày thơ xa dần mãi, nơi cũ dần sâu về tay, sắc hương hoa tan phai.